kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, những loại thực phẩm tưởng chừng như là rất bình thường, quen thuộc hàng ngày, nhưng nó lại là những thực phẩm giúp cho tóc chắc khỏe mà không phải ai cũng biết sử dụng. Để có một mái tóc khỏe đẹp bóng mượt, không nhất thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào những loại dầu gội từ bên ngoài, mà ta có thể kết hợp với những loại thực phẩm thường dùng hàng ngày. Những thực phẩm này mang lại cho chúng ta những thay đổi từ bên trong mái tóc của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những loại thực phẩm giúp cho tóc luôn chắc khỏe. Đầu tiên đó chính là sản phẩm từ sữa. Những sản phẩm từ sữa có tác dụng rất tốt trong việc nuôi dưỡng tóc. Phô mai và sữa chua là những loại thực phẩm đồ ăn tăng cường protein. Trong chúng có chứa rất nhiều những chất thiết yếu tốt cho cơ thể. Mặt khác, mái tóc của con người được tạo nên nhờ các chuỗi protein. Chính những chuỗi protein này giúp cho tóc dài, chắc khỏe hơn mỗi ngày. Thứ hai, đó chính là ngũ cốc. Ngũ cốc, đối với những ai đang có mái tóc mỏng, thì ngũ cốc chính là sự lựa chọn phù hợp đối với chúng ta. Để có được mái tóc dày, chúng ta nên sử dụng ngũ cốc mỗi ngày. Các loại ngũ cốc, bánh mì có thể ăn vào buổi sáng. Ngũ cốc có chứa kẽm, vitamin B và sắt. Kẽm vô cùng quan trọng đối với mái tóc khỏe đẹp, vì kẽm đóng vai trò điều tiết các hormone, có ảnh hưởng trực tiếp tới độ dày và độ dài của tóc. Thứ ba đó chính là óc chó. Quả óc chó là lựa chọn vô cùng hoàn hảo cho những ai đang bị gầu, nhiều gầu, bởi vì nó ngăn ngừa gầu rất tốt. Trong loại quả óc chó này có chứa nhiều loại khoáng chất giúp cho da đầu khỏe mạnh như là selen, nhờ đó giảm khả năng tóc gãy khô. Chúng ta sẽ bất ngờ khi sử dụng thực phẩm này một cách thường xuyên. Thứ tư đó chính là cà rốt. Để có được một mái tóc bóng óng ả thì chúng ta không nhất thiết phải tốn tiền quá nhiều cho việc mua những dầu gội hay là kem ủ đắt tiền. Chúng ta có thể sử dụng cà rốt mỗi ngày để dần thấy được sự chuyển biến từ mái tóc của chúng ta. Nguồn vitamin A phong phú có trong cà rốt sẽ giúp cho chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, luôn bóng mượt mềm mại, duy trì độ nhờn tự nhiên và da đầu không bị mất nước. Cuối cùng đó chính là chuối. Đây là một loại quả có chứa nhiều vitamin B6 giúp phục hồi mái tóc hư tổn, thậm chí là gãy rụng. Vitamin B6 trong chuối giúp cho cơ thể hấp thu dưỡng chất, sản xuất hồng cầu đi nuôi dưỡng mái tóc, từ đó tóc lấy lại được vẻ óng mượt và mềm mại. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những thông tin về thực phẩm giúp cho mái tóc chắc khỏe, vô cùng hữu ích và hiệu quả. Để có được mái tóc đẹp, khỏe, mềm mượt, chúng ta hãy kết hợp những thực phẩm này một cách hợp lý hàng ngày để có hiệu quả tốt nhất. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Quý ông bà và anh chị em thương mến, khi chúng ta đọc trong tạp chí Thai, trong số ra ngày 26 tháng 11 năm 1965, tạp chí này đã tường thuật một sự kiện lớn khiến mọi người chúng ta phải suy nghĩ. Có một chiếc cầu chì chỉ bằng chiếc hộp bánh đã bị cháy. Chúng ta biết là hậu quả khi mà cái cầu chì này bị cháy đó thì khắp cả một vùng rộng lớn hơn 80.000 dặm vuông trên vùng biên giới tại Hoa Kỳ và Canada, Bắc Mỹ đã chìm trong cảnh tối tăm. Tất cả dòng điện của toàn bộ khu vực này đã phải đi qua chiếc cầu chì kia. Và không có chiếc cầu chì huyết mạch thì dòng điện không thể nào đến bất kỳ một điểm nào trong toàn bộ khu vực rộng lớn này. Đối với chúng ta ngày nay cũng như vậy. Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, chính là cửa, là cổng. Ngài giống như chiếc cầu chì đó. Và không ai trong chúng ta có thể đến được với Đức Chúa Trời. Không ai trong chúng ta có thể đến với Đức Chúa Cha mà không qua Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu chính là tình yêu sáng tạo của Đức Chúa Trời, là sức mạnh toàn năng của Đức Chúa Trời. Và tất cả tạo vật ở trên thế giới này đều cần đến người. Không có Chúa Giêsu thì tất cả chúng ta phải ở trong cảnh tối tăm. Kính thưa quý ông bà chị em, sự tiến hóa trong hàng ngàn năm qua, đặc biệt về khía cạnh kỹ thuật, rất là khích lệ. Trong vài trăm năm gần đây, những thành quả chương trình nâng cao đời sống của dân chúng ở trong địa cầu chúng ta, nhờ sự phát triển khoa học và kỹ thuật, đời sống được dễ chịu, sự đi lại được nhanh chóng. Các chi tiết phức tạp, chúng ta thấy như tiếng chải của xăng dầu, tiếng rù rì của máy phi tính, rồi bản liệt kê của các phi hành gia đi vào trong không gian, tất cả đều hòa hợp với nhau như các cơ phận của chiếc máy đồng hồ. Tuy nhiên ngày nay sự hiểu biết của tôn giáo thì lại đối với nhiều người rất mập mờ và không rõ ràng. Người ta cảm thấy rằng có sự sống sau khi chết, và nhiều người tưởng tượng thiên đàng giống như một điều gì đó gọi là chốn cực lạc, là niết bàn. Nhưng trong chúng ta không có gì chắc chắn hay cụ thể, chỉ giống như ngọn đèn ở cuối đường hầm mà nhân loại tình cờ hiểu biết về tình thương và sự yên ổn. Sự hy vọng giống như là một điều mơ hồ, nhưng khi đối diện với cõi đời đời thì chuyện gì xảy ra? Bây giờ niềm hy vọng mập mờ không thể giúp chúng ta được. Chúng ta phải cần có một điều gì chắc chắn, chứ không phải là phỏng đoán về cuộc đời mà chúng ta sắp đi đến sau khi chúng ta qua đời. Đứa bé ở trong bụng mẹ chắc chắn với sự suy nghĩ của nó, nó sẽ không biết rằng nó sẽ được sanh ra. Nhưng cha và mẹ nó đang chuẩn bị mọi thứ và chờ đợi được gặp con. Đức Chúa Giêsu là ngôi hai trong ba ngôi của Đức Chúa Trời, Đức Cha và Đức Con cũng như Đức Thánh Linh. Ngài cũng đang chờ đợi chúng ta ở nơi thiên quốc. Cho nên chúng ta cần nắm lấy một điều gì vững vàng với trí óc hữu hạn chúng ta. Chúng ta phải nhờ Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã hoạch định cho thế giới chúng ta một chương trình cho thời kỳ cuối cùng. Ngài phán rất rõ ràng và mong muốn chúng ta biết những gì sắp xảy ra. Phần lớn hình ảnh tốt đẹp Ngài muốn chúng ta thấy được ghi trong sách Khải Huyền. Và sách này cho thấy biến cố đưa nhân loại lên đến tột đỉnh. Trong Khải Huyền đoạn 14 câu 14, sứ đồ Văn có viết: "Tôi nhìn xem thấy một đám mây trắng, có kẻ giống như một con người ngồi trên mây, đầu đội mão triều thiên vàng, tay cầm lưỡi liềm bén." Đây là hình ảnh của Đức Chúa Giêsu trở lại một cách vinh hiển, trở lại thế gian đã sẵn sàng cho mùa gặt. Trong sách Khải Huyền đoạn 19 câu 11 và câu 14 đã cho chúng ta biết một cách rõ ràng: "Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra, đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật." Và Kinh Thánh viết tiếp rằng: "Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn trắng và sạch, cởi ngựa bạch theo ngài. Ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu cởi ngựa xuống như một vị vua chiến thắng. Ngài hướng dẫn các đạo binh trên trời đến để giải cứu dân sự ngài khỏi thế gian khốn khổ vì chết chóc, vì bệnh tật, vì chiến tranh, vì dịch lệ vân vân. Trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 từ câu 51 đến câu 53 cho chúng ta biết về việc gì sẽ xảy đến cho các tín đồ Cơ Đốc. Kinh Thánh viết rằng: Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa trong giây phút, trong nháy mắt. Lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại, được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vả thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Câu Kinh Thánh này, 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu 51 đến câu 53 cho chúng ta hiểu một cách rõ ràng. Đây không phải là một lời phỏng đoán bí ẩn về tương lai. Đây chính là Đức Chúa Trời của vũ trụ đang phán về chương trình của Ngài trong thời kỳ sau rốt. Đức Chúa Trời sẽ tái tạo chúng ta thành người không thể hư nát được. Đó là sự biến hóa. Khi nào chuyện này xảy ra? Xin chúng ta lưu ý, khi tiếng kèn chót. Trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca, trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 4 câu 16 và 17 nói rằng Đức Chúa Giêsu sẽ từ trời đến với tiếng loa của Đức Chúa Trời, và những kẻ chết sẽ sống lại ra khỏi mồ mả. Kinh Thánh nói rõ về chương trình của Đức Chúa Trời trong ngày cuối cùng. Và Kinh Thánh cũng nói về kẻ thù là Sa-tăng sẽ cố gắng phá hoại chương trình này. Đức Chúa Giêsu đã có cảnh cáo về sự xuất hiện của các rít giả trong Luca đoạn 17 câu 23 và 24 như sau: Người ta sẽ nói cùng các ngươi rằng Ngài ở đây hay là Ngài ở đó, nhưng đừng đi, đừng theo họ, vì như chớp nhoáng lòe ra từ dưới phương trời này đến dưới phương trời kia, thì con người trong ngài, ngài cũng như vậy. Những người có sức thu hút quần chúng sẽ xuất hiện trong những ngày cuối cùng, tự xưng mình là đấng cứu thế, là Christ. Những phép lạ họ sẽ chiêu dụ nhiều người, và nhiều người sẽ tin tưởng đi theo. Dân chúng sẽ đến cùng chúng ta với bộ mặt hớn hở và vui mừng mà nói rằng: Chúng tôi đã thấy đấng Cơ Đốc, chúng tôi đã thấy đấng cứu thế tận mặt, ngài đằng kia, chúng ta hãy đến gặp ngài. Nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta phải như thế nào? Đừng chạy theo họ. Đấng Cơ Đốc sẽ không xuất hiện thình lình trong chương trình truyền hình ở trên các kênh truyền hình cáp, hay là những chương trình trực tiếp truyền hình, hoặc là những người như những người làm phép lạ trên đường phố. Ngài sẽ không lên từ dưới đất. Nhưng thưa quý ông bà chị em, chúng ta phải chú ý, Ngài sẽ giáng xuống từ trên trời. Không có một người nào trong thế gian này là đấng cứu thế. Loài người có thể giả mạo những phép lạ, họ có thể xưng mình là đấng Cơ Đốc, có thể chữa bệnh. Ngay cả Sa-tăng cũng vậy. Sa-tăng có thể đội lốt một thiên sứ sáng láng và sẽ cố gắng giả mạo đấng Cơ Đốc. Nhưng không ai có thể giả mạo sự phục lâm của Ngài như Kinh Thánh đã miêu tả. Chúng ta phải chú ý điều này. Đây là một sự thật không thể nhầm lẫn. Khi các tầng trời vang rầm, hàng vạn thiên sứ đồng cất tiếng, và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời toàn năng sẽ sáng rực rỡ qua những đám mây, không người nào tự hỏi ai sẽ đến. Có một số người giải nghĩa sai những câu Kinh Thánh nói về sự đem đi bí mật. Khi một số người được đem lên trời như chớp nhoáng, còn những người khác thì bận rộn trong công việc làm ăn. Lý thuyết thăng thiên bí mật này dựa vào vài đoạn trong Kinh Thánh nói về lúc đấng Cơ Đốc đến như kẻ trộm ban đêm. tức là đến một cách thần linh. Chúng ta được dạy rằng phải chuẩn bị sẵn sàng cho những việc bất ngờ. Bất kỳ lúc nào Chúa đến, chiều nay, tháng sau, vài năm nữa hay nhiều năm nữa, thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu chỉ xét thời hợt việc này dường như là một biến cố bí mật thì không phải. Tất cả các đoạn trong Kinh Thánh nói về sự Ngài đến như kẻ trộm không phải nói về sự xuất hiện bí mật, nhưng nói về một sự đến bất thình lình, một sự đến mà không ai có thể tưởng tượng. Ngài không đến một cách bí mật, nhưng Ngài đến thình lình. Thật ra những câu nói về việc Chúa đến như kẻ trộm thì ở kề bên những câu nói về sự Chúa đến trong sự vinh hiển chói lòa. Sứ đồ Phi-e-rơ nói về hai việc này cùng một lúc. 2 Phi-e-rơ đoạn 3 câu 10: Song le ngài của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán. Chúng ta biết rằng sự sắp tới của trái đất sẽ dành cho lửa chứ không phải dành cho nước lục như xưa kia. Đương nhiên sự Chúa đến như kẻ trộm có nghĩa là sự tái lâm của Ngài là một sự ngạc nhiên cho những người không sẵn sàng. Vì đó là một sự bất ngờ cho nhiều người không sẵn sàng. Nhưng biến cố ấy không im lặng hay không thấy được. Không có gì im lặng khi các tầng trời vang rầm. Trong Matthew đoạn 24 câu 27 và 30 nói rằng: Vì như chớp phát ra từ phương đông nhán đến phương tây thì sự con người đến cũng thể ấy. Kinh Thánh đã khẳng định như sau: Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Biến cố vinh hiển này sẽ xảy ra một cách bất ngờ cho một số người, nhưng Ngài không đến một cách im lặng, vô hình hay đến một cách bí mật. Đức Chúa Trời đã vạch ra rất cẩn thận chương trình cho thời kỳ cuối cùng trong Kinh Thánh. Nhiều việc quan trọng sẽ xảy ra. Chúng ta là người có phước vì chúng ta đã nghe, chúng ta được đọc và chúng ta giữ theo những điều mà Kinh Thánh chỉ dạy. Nhiều việc quan trọng như sau: Thứ nhất, chúng ta sẽ thấy có động đất. Mà trong Khải Huyền đoạn 6 câu 14 hoặc là Khải Huyền đoạn 16 câu 18 đến câu 20 có ghi nhiều trận động đất lớn sẽ xảy ra. Thậm chí là chúng ta thấy trái đất chúng ta xoay như quyển sách cuốn tròn, các núi và các đảo bị rời đi, và cơn động đất lớn sẽ làm rung động cả hành tinh chúng ta. Rồi chúng ta sẽ thấy điều gì nữa? Kế đó chúng ta thấy người công bình đã chết sẽ sống lại. Và Kinh Thánh trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 4 câu 16 cũng như Giăng đoạn 5 câu 28 và 29 ghi một cách rõ ràng: những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Mọi người ngủ trong mồ mả sẽ nghe tiếng kèn của Đấng Cơ Đốc và họ sống lại. Họ được biến hóa để sống đời đời. Họ gặp Chúa trên không trung. Kế đó chúng ta thấy người công bình mà còn sống ở trên trái đất sẽ được biến hóa. Trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 4 câu 17 nghĩa là những người công bình đang còn sống trong thời kỳ mà Đức Chúa Giê-xu tái lâm, họ thấy Chúa từ trên trời giáng xuống, và những người công bình còn sống sẽ được cất lên với những người được sống lại. Họ sẽ lên cùng Đấng Cơ Đốc là cứu Chúa của họ. Kế đó điều gì xảy ra? Sự bất tử được ban cho chúng ta, mà trong Kinh Thánh 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu 53 có ghi lại một cách rõ ràng. Chúng ta biết rằng những người sống lại và những người còn sống sẽ được biến hóa. Họ sẽ nhận sự bất tử, tức là không có chết, vì đức tin của họ tin tưởng hoàn toàn nơi Đấng Cứu Thế. Sự hư nát sẽ trở nên không hư nát. Và điều chúng ta thấy một cách lạ lùng là kẻ ác sẽ bị tiêu diệt, Kinh Thánh 2 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 2 câu 8 và Khải Huyền đoạn 19 từ câu 11 đến câu 21 ghi một cách cẩn thận. Nghĩa là những người cố tình từ chối lời kêu gọi thương xót của Đức Chúa Trời, cuối cùng trong tòa án này họ sẽ bị hủy diệt bằng lửa. Nghĩa là những người cố tình và từ chối lời kêu gọi thương xót của Đức Chúa Trời, họ sẽ bị hủy diệt. Điều kế tiếp chúng ta thấy chuyện gì xảy ra? Nghĩa là người công bình nghinh đón đấng cơ đốc phục lâm, như trong Ê-sai đoạn 25 câu 9 có ghi lại một cách rõ ràng. Những người được chuộc sẽ kêu lên: ấy là Đức Chúa Trời chúng ta, chúng ta đã mong đợi Ngài và Ngài sẽ cứu chúng ta. Chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài. Và kế tiếp, cuộc hành trình về trời của những người công bình như trong Giăng đoạn 14 câu 2 và câu 3, nghĩa là những người công bình sẽ được cùng đi với Chúa về nơi thiên quốc. Chúng ta sẽ cảm thấy thế nào trong những giây phút cuối cùng của lịch sử nhân loại? Chúng ta vui mừng hay lo lắng hay khiếp sợ? Có thể ngay giờ phút này chúng ta không cảm nghĩ gì về Đức Chúa Trời, về đấng tạo hóa, là đấng sáng tạo ra từng tế bào trong thân thể chúng ta và muôn loài vạn vật. Hoặc có người cho rằng đức tin không quan trọng đối với mình. Nhưng thưa quý bà chị em, một ngày gần đây đức tin sẽ rất quan trọng và phân chia nhân loại ra làm hai nhóm. Một nhóm thấy rằng việc Chúa tái lâm là sự bất ngờ và kinh khủng. Trong Khải Huyền đoạn 6 từ câu 15 đến câu 17 nói rằng những người này sẽ đau đớn xin núi và đá rơi xuống trên họ. Và nhóm còn lại thấy Đức Chúa Giê-xu phục lâm là một sự giải thoát tuyệt vời, thỏa đáp tất cả những ước vọng của họ. Cho nên tôi kêu gọi quý bà chị em là người được phước vì được nghe, được đọc và giữ theo những điều Kinh Thánh. Xin chúng ta hãy mở lòng mình và chấp nhận Chúa, cùng đi với Ngài trong khi chờ đợi Đức Chúa Giê-xu phục lâm. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.